Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu. Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn, là ngài Sa Môn Gotama Sĩ Đạt Tha nhờ thực tập con đường trung đạo giác ngộ trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tại Việt Nam á, đại lễ tưởng niệm Đức Phật giác ngộ bị quên lãng hàng thế kỷ qua, cho đến lúc trưởng lão Thiền sư Thanh Từ khoảng gần 50 năm trước nhắc lại ngày mùng 8 tháng Chạp thông qua lễ quy y thường niên tại Thường viện Thiền Chiếu, thì các chùa Phật giáo Bắc truyền ở trong nước mới tổ chức sự kiện trọng thể để tưởng niệm sự hình thành ra con đường tỉnh thức của Đức Phật Thích Ca. Thì nhân dịp này đó, thì nói đôi nét về ý nghĩa giác ngộ thành đạo của Đức Phật. Thứ nhất đó, ngài Tam Hợp Ve Sắc của Phật giáo Nam truyền đó, tổ chức trên nền tảng của sự tiện lệ thôi. Cộng đồng Phật giáo thế giới tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia trải qua hai mấy thế kỷ, lấy ngày trăng tròn tháng Ve Sắc của Ấn Độ tương đương á thượng tuần tháng năm dương lịch làm ngày tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: sự đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, sự giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, sự nhập Niết Bàn vô dư tại Kusinaga. Về phương diện lịch sử, Thái tử Gotama Siddhartha đó sinh ra vào ngày trăng tròn Ve Sắc, nhưng ngày thành đạo theo Phật giáo Bắc truyền đó là mùng 8 tháng Chạp. Và theo kinh tập cũng như một số tác phẩm thuộc tiểu bộ kinh Kinh Đạo Bali của Phật giáo Nguyên Thủy, 7 tuần lễ đầu tiên sau giác ngộ, Đức Phật đã lần lượt hình thành các triết lý quan trọng mà về sau này chúng ta biết đó là con đường tỉnh thức. Tuần lễ thứ nhất, giải thoát luận đỉnh cao là Niết Bàn. Tuần lễ thứ hai, hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa và đạo đức, bắt đầu bằng việc Đức Phật biết ơn cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng cho ngài suốt thời gian thiền định. Tuần lễ thứ ba, hình thành học thuyết thế giới quan, xin lỗi, nhân sinh quan, dựa vào ba con số sáu, sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu đối tượng giác quan, hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và nhận thức được tâm hình dung, và sáu nhận thức giác quan gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự xúc chạm của các thần kinh trên da, và ý thức. Và bằng học thuyết nêu trên đó, Đức Phật lấy con người làm nhân bản, giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và thần linh. Hạnh phúc và khổ đau của con người là do biết cách xử lý và làm chủ được các phản ứng giác quan mà ra. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan, phủ định bốn học thuyết với các quyền nhân đầu tiên, bao gồm duy thần luận, cho rằng thượng đế là đấng sáng thế; duy vật luận, cho rằng là vật chất là nguyên nhân đầu tiên; duy tâm luận, cho rằng tâm có trước và vật có sau; và ngẫu nhiên luận, cho rằng là mọi thứ trên đời đó nó là một cái tình trạng ngẫu nhiên hỗn độn càn khôn. Và Đức Phật đưa ra học thuyết tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc theo chiều thuận lẫn chiều nghịch trên nền tảng giữa cái có và cái không, qua công thức cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Còn theo chiều nghịch đó, do cái này có nên cái kia không, do cái này không mà cái khác có. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức quan trên nền tảng phòng phi, tức là ngăn ngừa điều ác chưa phát sinh; chỉ ác, tức là dứt các điều phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, dầu cố tình hay vô ý đã lỡ làm; và hành thiện, tức là nỗ lực tình nguyện làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc phước, việc công đức để tăng giá trị. Tuần lễ thứ sáu là giải pháp quan, vấn nạn có mặt ở đâu thì giải quyết ở đó. Qua sự kiện Đức Phật ngồi bất động suốt 7 ngày, dầu xung quanh lúc đó dông to bão lớn, nước ngập lụt lên. Và tuần lễ thứ bảy đó, đó là thành lập nhị bảo. Đức Phật là ngôi vị giác ngộ cao nhất, và những lời dạy của ngài cho hai thương gia Bà La Môn. Sau đó Đức Phật mới lên đường hướng về Sa Đát, nơi cách đó 250 cây số, độ năm bản đồng tu, thường gọi là nhóm Kiều Trần Như. Vì để tạo sự tiện ích cho tăng đoàn và ni đoàn tại Ấn Độ, mà các vị lãnh đạo tăng đoàn lúc đó đã quyết định lấy ba sự kiện trọng đại đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn tổ chức vào cùng một ngày rằm trăng tròn vây sắc. Bởi vì ở thời đó dầu đã có xe ngựa, xe bò, nhưng mà việc đi lại tại một quốc gia bằng vùng địa dư cực kỳ lớn, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan, đó là đại lục Ấn Độ thời đó, thì rõ ràng không phải là một sự thuận lợi. Cho nên nếu một năm mà tổ chức ba sự kiện đó ở ba ngày khác nhau thì việc di chuyển của tăng đoàn đó rất là khó. Rồi mới gộp ba sự kiện lại thành một, gọi là lễ tam hợp. Và trong lịch sử nhiều thế kỷ qua đó, nếu không có sự khể sứ của trưởng lão Thiền sư Thanh Từng, thì tại Việt Nam chúng ta cũng quên hẳn luôn ngày thành đạo. Mặc dù về lịch sử thì chúng ta nhớ, nhưng mà tổ chức sự kiện này đó thì chúng ta lại quên, chỉ tập trung vào một Phật đản là hết. Hiện nay trưởng lão Thiền sư Thanh Từ đã gần 100 tuổi, một bậc cao tăng thời hiện đại, có nhiều đóng góp cho Hoằng Pháp, tấm gương cao quý mà tất cả nhiều thế hệ tăng ni và Phật tử cần phải noi theo. Vì đó chúng ta phải cảm thấy vinh dự khi có mặt dự lễ vào sự kiện tưởng niệm Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng ngày hôm nay. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương khích lệ chung. Bài học 1: thành công bằng cách nương vào vai của gã khổng lồ. Khi quyết định từ bỏ phương pháp chính trị, chọn lấy con đường tỉnh thức, Thái tử Gotama Siddhartha đã đi bộ 400 cây số từ Kamalabhasun đến Vesali để học đạo với hai vị sa môn lỗi lạc lúc bấy giờ. Tại đạo tràng của đạo sư Ara Kalama đó, thì sa môn Gotama đã học được thiền vô sở hữu xứ. Tức là khi mà nhập vào loại thiền định này đó, do quán mọi thứ trên đời không có gì là sở hữu của tôi, cho nên khi tác động của vô thường đến, mà nặng nhất là chết chóc, tổn thất, mất mát, chúng ta dễ tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm. Mà đằng kia chúng ta vẫn sống với mọi sinh hoạt, thì chẳng lẽ mỗi khi khổ đau thì phải ngồi vào cái thiền đó? Nên Đức Phật đã giả từ vị thầy của mình và đi khoảng chừng 40 cây số, Đức Phật đã đến đạo tràng của đạo sĩ Uddaka Ramaputra thực tập tinh tấn, và chẳng mấy lâu đã đạt được thiền phi tưởng, trạng thái thiền sâu lắng đến độ chúng ta đó, khi nhập vào có cảm giác là hoàn toàn không còn các phản ứng cảm xúc. Thường chúng ta khổ là do cảm xúc hóa, thái độ hóa, dẫn đến đó, vui, mừng, buồn, giận, yêu, gắt, muốn. Mà bây giờ mình vượt lên trên các phản ứng cảm xúc đó thì nỗi khổ niềm đau gần như là đã bị vô hiệu hóa. Tức là nhận ra giá trị của thiền này chỉ đạt được khi tập trung vào định thật sâu, nhưng cũng không phải là giải pháp bằng ngày trong đời. Tạ từ hai vị thầy, mặc dầu á được các vị thầy này đó rất khiêm tốn, nâng sa môn Gotama lên ngang bằng với mình để quản lý đồ chúng, sa môn Gotama cũng đã chối từ. Thì tạm gọi là nương vào hai nhân vật khổng lồ về tôn giáo để trở thành là một bậc đạo sư rất là nhanh chóng. Và cái thời gian đạt được đẳng cấp đó, đó thì sa môn Gotama Siddhartha nó chỉ mất có 6 tháng thôi. 400 cây số đó thì đối với chiều cao Đức Phật gần 1m9, đi mỗi ngày 20 cây số chỉ mất có 20 ngày. Nhưng mà trong 6 tháng đầu đó, thực ra không phải là tâm đạo mà là học hai phương pháp thiền có trước đó. Nhưng mà trong lịch sử cứ quen nói là Thái tử Gotama Siddhartha có 5 năm tầm đạo. Thực ra đó, tầm đạo và học thiền chỉ có 6 tháng là hoàn tất. Từ Vesali, Sa môn Gotama hướng về Magad nơi trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La, để tu phương pháp của Sa Bà La Môn, tức là phương pháp hồi hành ép sát. Thì cái khoảng cách địa lý giữa hai địa điểm này đó là khoảng 150 cây số. Thì như đối với Đức Phật với mất chừng 7 cho đến 8 ngày. Và tại đó, Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh, suýt nữa là qua đời bởi kiệt sức. Thì đây là gã khổng lồ về phương pháp tâm linh truyền thống mà người Ấn Độ gọi là Ashtanga. Dựa vào cái điển Vệ Đà, các đạo sĩ Đà Bà La Môn xem Tama, tức là phép tu khổ hạnh, là con đường giác ngộ tỉnh thức. Và khi tu tập như thế thì vẽ được gọi là Moni, tức là ẩn sĩ trong rừng, không giao du, không tiếp xúc, kiệm lề, được xem như là bậc hiền thánh. Hiền thánh. Và sau khi trải qua phương pháp này thì Đức Phật thấy rất rõ, đây không phải là con đường có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thì bây giờ trước khi mình trở thành một gã khổng lồ về bất cứ một lĩnh vực nào đó, thì cái con đường ngắn nhất là chúng ta nương vào đôi vai của gã khổng lồ đó. Tại đây Đức Phật nương vào ba gã khổng lồ về tôn giáo và đạt được thành tích đó trong vòng 6 năm. Cho nên chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta không tự thân là một gã khổng lồ mà bỏ qua cái việc vay mượn các phương pháp khổng lồ, thì chúng ta mãi mãi chỉ ở trong ao nhà thôi. Bài học 2: khám phá để nâng tầm cao mới. Dựa vào ba đôi vai của ba pháp tu, những gì mà các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn Ấn Độ đời đó đạt được, Đức Phật đã đạt được không kém. Và Đức Phật đã mạnh dạn bỏ qua hết tất cả các danh nghĩa như là Vishnu, hóa thân của Thượng Đế trong Ấn Độ giáo. Ngài đã đánh giá lại nghiêm túc thành quả mà mình đã đạt được sau 6 năm đi xuất gia, mạnh dạn thuyết phục 5 bạn đồng tu. Nhưng rất tiếc đó, Cô Đà Ná, phiên âm Hán Việt là Kiều Trần Như, đã ngộ nhận rằng Sa Môn Gotama đó ngã đề rồi, lạc đạo rồi. Lý do nên như thế này nè, Cô Đà Ná là một trong các đạo sĩ trẻ nhất đón tướng Thái tử Sĩ Đà Tha Gotama lúc ngài được đặt tên ở tại vương thành Kapilavastu. Và trong 29 năm làm Thái tử Đông Cung của nước Sakya thì Cô Đà Ná cũng chính là thầy dạy học và thầy dạy đạo cho Thái tử. Và được nhà vua Tịnh Phạn phái đi để thuyết phục Thái tử quay về làm vua. Nhưng cuối cùng ông đã bị Thái tử Gotama Siddhartha thuyết phục là bạn đồng tu. Rồi có lẽ ở cái vai vế đó đó, thì Corona nó bị tầm ảnh hưởng của gã khổng lồ tôn giáo Bà La Môn mà ông đã rất rõ lạc về lĩnh vực này, lấy làm hệ quy chiếu. Cho nên đó, không tin rằng là Tất Đạt Đa có thể khám phá được một phương pháp mới, cho nên được Tất Đạt Đa thuyết phục đó, thì Corona cảm thấy rất thất vọng và kêu gọi bốn bạn đồng tu khác đó rời bỏ Sa Môn Gotama, hướng về Sa Đáp, nên gần với con sông Hàng Thiên Liên để trải nghiệm các sinh hoạt tín ngưỡng của đạo Ấn Độ lúc bấy giờ. Sa Môn Gotama đã phát hiện ra trung đạo, được định nghĩa thứ nhất ở trong kinh Chuyển Pháp Luân là sự thực hành vượt lên trên hưởng thụ khoái lạc giác quan mà khó ép sát. Và dựa vào kinh Tương Ưng tập 216, trung đạo đó là một tuệ giác vượt lên trên thường kiến luận, chủ trương thường hằng về giai cấp, về cái tôi bất biết, và đoạn dược luận chủ trương chết là hết. Mà cụ thể đó, đó là đạo duy Phật của Ấn Độ cổ đại, các tôn giáo nhất thành ở phương Tây bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo là một phần của đạo dược luận. Tức là sau khi chết con người mất hẳn, mất vĩnh viễn trên quả địa cầu này, chỉ có hai cái cảnh giới đi về thôi, hoặc là thượng thiên đường hoặc là quả ngục. Và dựa vào một bài kinh khác đó, trong kinh Đà Ma Ly, thì trung đạo chính là sự trải nghiệm bốn cấp thiền. Trong đó thì có hai cấp thiền rất quan trọng, đó là thiền thứ nhất và thiền thứ tư. Thiền thứ nhất là ly dục sinh thủy lạc, là trạng thái an lạc nhờ không vướng chấp vào tham ái, tức là khao khát tính dục, khao khát hiện hữu và khao khát phi hiện hữu. Và ở cấp thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là không chấp vào các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức. Đó là xả niệm. Và không chấp vào quá khứ để không ham nóng khổ đau, không chấp vào tương lai để không lo lắng sợ hãi, không chấp vào điều hiện tại để được an tĩnh. Đó được gọi là thanh tĩnh. Nếu chúng ta so sánh bốn pháp thiền mới do Đức Phật khám phá và chứng ngộ dưới cội Bồ Đề đó với bốn phương pháp thiền đã có trước đó mấy nghìn năm, trong đó có hai phương pháp được Đức Phật chứng đắc là vô sở hữu xứ và phi tưởng vô tưởng xứ, hai pháp còn lại là gì? Không vô biên xứ và thức vô biên xứ, thì rõ ràng phương pháp của Đức Phật đó rất là thực tiện. Thì đối với bốn phương pháp thiền kia đó, thì chúng ta phải ngồi ở một không gian yên lắng, dừng các hoạt động giác quan tối đa, thì mới có thể nhập vào loại thiền định này. Đang khi phương pháp thiền của Đức Phật trải qua bốn cấp độ, chúng ta có thể thực tập trong đi, đứng, ngồi, nằm, co tay, duỗi chân, mặc áo, ăn cơm, uống nước, nói chuyện, nín thinh, thậm chí là trong lúc thức và cả trong trường hợp đi ngủ. Thì đây là một khám phá rất mới của Đức Phật. Bên cạnh đó, Đức Phật đã khám phá ra trí tuệ, chìa khóa giải quyết các vấn đề khổ đau. Như vậy, 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, Sa môn Gotama Sĩ Đà Tha là chứng đắc được ba tuệ giác lớn: tuệ giác về nhân quả của bản thân trong quá khứ, tuệ giác về nhân quả của bản thân và chúng sinh trong tương lai, tuệ giác về nhân quả khổ đau của bản thân đã kết thúc ở hiện tại. Như vậy giác ngộ về bản chất đó là sự giác ngộ quy luật vận hành của nhân quả qua ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, và khép lại toàn bộ các hoạt dụng khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng. Và đây là giải pháp mà Đức Phật đã quyết định không chọn con đường chính trị trước khi đi tu. Chúng ta nhớ đạo sĩ Achitta phiên âm là A Tư Đà và đạo sĩ Kodana phiên âm là Kiều Trần Như đó, trong ngày đón tướng thái tử khẳng định rằng là nếu Gotama Siddhartha làm vua có khả năng trở thành chuyển lên thánh vương, mà theo nghĩa đen là thống nhất Ấn Độ về một mối, tức là 16 tiểu bang trở thành là một đại lục địa thôi. Đức Phật tại sao không chọn con đường chính trị? Là bởi vì đó nó liên hệ đến chiến tranh, thậm chí là thủ đoạn, và không phải là giải pháp cho các vấn đề của con người. Nó chỉ giải quyết được vấn đề hòa bình, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, luật pháp. Còn các vấn đề khổ đau đó là một vấn đề rất là lớn, lớn còn hơn nhiều vấn đề nêu trên. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đà đã chọn lấy con đường tâm linh, và ở phương diện này đó Ngài là một nhà đại phát minh với lòng từ bi to lớn, không giữ tác quyền. Thế là với đẳng cấp như Đức Phật mà Ngài còn phải đưa vào đôi vai của ba trường phái báo trước, để nhất là tạo cho mình một cái nền tảng rất là vững, mà nói theo trước hồi nay đó là chủ nghĩa thực nghiệm, rồi sau đó mới khám phá phát minh ra cái hay hơn, cái mới hơn. Này cũng đơn giản thôi, để qua sông trước nhất chúng ta phải đưa vào thuyền bè. Là khi mình phát hiện ra phương pháp hay hơn thuyền bè, chẳng hạn như trực thăng máy bay bay về một cái qua bên bờ kia, giống cần phải chèo đó, thì chúng ta mới bỏ thuyền bè. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta sai lầm ở chỗ tự đánh giá mình quá cao, đang khi đó mình không có kiến thức để tạo ra phương pháp hay hơn, mới hơn, hiệu quả hơn, thành công hơn, giá trị hơn, lại vội bỏ thuyền bè. Đó là sai lầm lớn. Và bài học thứ ba đó, giác ngộ giải thoát là một hành trình tâm linh, spiritual path. Thì trong kinh Tăng Chi ở phẩm tám pháp đó, Đức Phật sử dụng ảnh dụ biển với tám đặc điểm, trong đó có đặc điểm biển không chứa tử thi. Mà sông thì nhấn chìm tử thi, nhưng mà biển thì ngược lại, đẩy tử thi vào bờ. Thứ hai đó là biển không có độ sâu thình lình. Thì tôi phải khẳng định đó, giá trị chân lý được Ngài khám phá và truyền bá là một sự thanh tịnh, tức là kết thúc các biểu đạt của đơn hội niệm đạo. Và sự giác ngộ đó là cả một tiến trình thực tập lâu dài, không có đúng một. Đó là quan điểm của Đức Phật ở trong kinh. Về sau này thì các thiền sư Trung Quốc á, dạy phương tiện để kích lệ tinh thần, thì ta gọi là lên dây có tinh thần, cho nó thật là hăng hoan, phấn chấn, lạc quan, năng động thôi. Thực ra đó không có tình trạng đúng một, đúng nghĩa. Bởi vì trong cái kho tàng tâm thức A-la-gia được Phật dạy trong kinh Lăng Già có ba nhóm hạt giống: hạt giống thiện, hạt giống bất thiện, hạt giống trung tính. Thì cái công việc tu của chúng ta là làm sao chuyển hóa các hạt giống bất thiện mà trải qua nhiều kiếp sống, nó tạo ra thói quen thông qua phong tục tập quán. Đó là nghiệp chung, và nghiệp riêng đó là những cá tính sống của chúng ta đâu dễ dàng dỡ bỏ được một cách đột ngột. Theo cách nói của Trung Quốc, thưa cương điệu, buông dao đồ tể lập tức thành Phật còn lâu. Buông dao đồ tể là có giết người vẫn ở tù đục xương, vẫn có thể bị tiêu ở tử hình, không có nhiều người mới thôi, chứ là sau nghiệp cũ hết được liền. Và con đường tiệm tướng đó chỉ có thể đạt được đích điểm cuối cùng khi theo Đức Phật đó, chúng ta đi bằng con đường đúng, Sama Maka. Và con đường đúng đó được định nghĩa là Budi Maka, con đường tỉnh thức. Con đường tỉnh thức đó được Đức Phật nêu ra gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, tạo ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, tạo ra đạo đức, chánh niệm hiện tiền và đại định đức tâm, tạo ra thiền định. Và phải đi trên con đường đó không bỏ cuộc nửa chừng, tức là kiên trì không gián đoạn, tức là nỗ lực đúng trên nền tảng của kiên trì và đi trên phương pháp đúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật kết luận đó, tự mình làm mình khổ, tự mình giúp mình vui, tự mình làm mình ố, tự mình làm mình sạch. Thanh tịnh hay nhiễm ô, hạnh phúc hay khổ đau đều do tự chính mình, không đổ thừa cho ai. Và lời dạy đó kêu gọi chúng ta có ý thức tự giác cao. Các tôn giáo khác đó, bao gồm nhất là Bà La Thành, chủ yếu là dạy phương tiện tha lực từ Chúa, giao khoán niềm tin cho Chúa, Chúa sẽ làm tất cả. Trên thực tế vị lập nghiệp, có người thành công, có người thất bại. Có người 5 năm đầu thành công, năm thứ 6 thứ 10 thất bại. Có người đã 10 năm đầu thành công, năm 11 đến năm 20 thất bại. Còn ai đi trên con đường đúng chẳng thành công, mà từ là trung bình trở thành là khá, từ khá trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Đó là con đường tăng trưởng. Với điều kiện phải là phương pháp đúng. Và tất cả những sự thành công như các anh chị làm doanh nghiệp đó, thì thấy rõ phải nỗ lực vượt trội hơn người bình thường. Chứ nếu mà cầu nguyện mà có thể trở thành giàu có thì giáo dục phước bỏ hết, không xài được. Từ sự huấn luyện là phước bỏ hết, không xài được. Cho nên Đức Phật không giáo dục theo kiểu phương tiện, không hứa hẹn cho mọi người, mà Đức Phật dạy con đường đúng, nỗ lực đúng. Đức Phật dắt tay chỉ việc, cho nên Ngài mới nói là Ngài là người chỉ đường. Ngoài ra thì còn có nhiều bài học khác. Trong lễ tưởng niệm hôm nay đó, thì Thầy chỉ nhấn mạnh đến ba bài học thôi, để chúng ta cùng suy gẫm. Do đó chúng ta lấy thành quả làm thước đo. Nếu mình làm nghiệp 5 năm, 10 năm, 20 năm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, biết đó là phương pháp sai. Còn đi theo phương pháp đúng á, làm giàu trong vòng 10 năm là bắt đầu giàu rồi, 20 năm là bắt đầu trở thành là giàu hơn giàu rồi. Nó chắc chắn phải là con đường vậy thôi. Trong lĩnh vực nào chúng ta phải lấy thước đo từ thành quả thực tiễn. Thì trở lại vấn đề, cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới nhân ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch hàng năm, thì quý vị tập thành thói quen văn hóa mang tính truyền thống của bản thân và gia đình. Muốn làm như thế đó, thì chúng ta phải xin nghỉ việc trong ngày đó, xin trước vài ba tháng, tương tự đến ngày Phật đản. Chúng ta cũng xin ngày nghỉ vào dịp đó. Ở các công ty xí nghiệp ở nước ngoài đó, chúng ta được quyền đổi ngày nghỉ ở Việt Nam có thể, nếu mình xin phép trước, để ngày đó chúng ta phải lo bận rộn về việc mưu sinh, dành thời gian lòng tôn kính, sự khát ngưỡng, thái độ biết ơn và trải nghiệm niềm an vui vì nhờ có Đức Phật đã khai mở con mắt tuệ giác cho chúng ta, rồi khai mở con đường đạo đức cho chúng ta, khai mở con đường thiền định để làm chủ cảm xúc cho chúng ta trong mọi thứ cuộc sống. Ơn nghĩa đó là cao quý lắm. Cho nên mình dành trọn thời gian vào những ngày quan trọng đó, và cái sắp xếp thời gian trước. Thì lát nữa khi chúng ta thắp nến thì chỉ nhắc ý nhỏ là theo truyền thống văn hóa đạo Phật đó, nến về bản chất là ánh sáng. Ánh sáng là ảnh dụ chỉ cho trí tuệ. Cho nên khi chúng ta được mò đèn hoặc là tự mình thắp đèn thì nên nhớ lời dạy của Đức Phật đó: này các đệ tử, mỗi người hãy tự thắp đèn lên, có khi dịch là thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đó hãy nỗ lực giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân. Lấy chân lý Phật, lấy đạo đức Phật làm ngọn đèn, làm nên nương tựa. Như vậy, ngoài Đức Phật lịch sử, tăng đoàn, ni đoàn hỗ trợ, dẫn dắt, dạy Phật pháp cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta phải phát huy vai trò tự làm chủ bản thân, tự thắp đèn và đi đúng nếu mà có con đèn sáng đó, để chúng ta đạt được các mục tiêu cao quý, đó là giá trị, hạnh phúc, an lạc cho cuộc đời của mình và ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh. Cho nên khi thắp đèn đó thì mỗi người phải cam kết là tôi giải quyết các vấn nạn bằng trí tuệ, tôi kết thúc khổ đau bằng trí tuệ. Cái đó Đức Phật gọi là bàn nhá vì mục ti, phiên âm Hán Việt là tuệ giải thoát. Ngữ danh từ này nên dịch sát nghĩa là giải thoát bằng trí tuệ. Đây là phương pháp. Và một khái niệm hai được Đức Phật sử dụng đó, đó là citta vimukti, tâm giải thoát. Giải thoát về bản chất là chặt đứt các dây xiềng xích của tâm, bao gồm xiềng xích tham ái, xiềng xích sân hận, xiềng xích si mê, xiềng xích cố chấp, xiềng xích hoài nghi, xiềng xích dao động và nhiều sợi dây xiềng xích nhỏ khác được phát sinh từ những xiềng xích căn bản như trên. Đức Phật đi sâu vào tâm lý học trị liệu. An là hạnh phúc là do chúng ta chặt đứt các xiềng xích đó của tâm. Còn ai còn sống với những xiềng xích đó đó thì dù được tôn vinh cái nào đi nữa, người đó vẫn là người đang chìm ở trong nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên tha đạo của Đức Phật là để tạo ra trạng thái tự do, giải thoát, an lạc, hạnh phúc trong tâm hồn của mỗi con người. Và chúng ta có thể chia sẻ cái tầm ảnh hưởng đó từ những gì mình đạt được qua tu đối với những người thân của chúng ta. Chúc tất cả cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài thân khỏe, tâm an và luôn đồng hành với chân lý Phật, có Phật trong đời. Chúng ta đồng hành chân lý Phật trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong sinh hoạt, trong niềm vui, trong hạnh phúc và trong tất cả mọi phương diện của cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.